Phần 1, với tiểu đề, vui mừng trong sự phục sinh. Mắc đoạn 15, từ câu 42 cho đến đoạn 16, từ câu 1 đến câu 6, kể lại rằng, bấy giờ là ngày sắm sửa, nghĩa là hôm trước ngày Sa-bát. Khi đã chiều tối, có một người tên là Joseph, ở thành Arimathê, là nghị viên tòa công luận có danh vọng, cũng trông đợi nước Đức Chúa Trời. Người bạo gan đến Phi-lát, mà xin xác Đức Chúa Giê-xu. Phi-lát lấy làm lạ về ngài chết mau như vậy, bèn đòi thầy đội đến, mà hỏi thử ngài chết đã lâu chưa. Vừa nghe tin thầy đội trình, thì giao xác cho Joseph. Người đã mua vải liệm, cất xác Đức Chúa Giê-xu xuống khỏi cây thập tự, dùng vải liệm vấn lấy ngài, rồi để xác trong huyệt, đã đục trong hòn đá lớn, đoạn, lăn một hòn đá chận cửa huyệt lại. Vả, Mary Magdalene cùng Mary mẹ Giô-sê đều thấy chỗ táng ngài. Ngày Sa-bát qua rồi, Mary Magdalene, Mary mẹ Gia-cơ cùng Salome mua thuốc thơm đặng đi xức xác Đức Chúa Giê-xu. Ngày thứ nhất trong tuần lễ, sáng sớm, mặt trời mới mọc, ba người đến nơi mộ, nói cùng nhau rằng, ai sẽ lăn hòn đá lấp cửa mộ ra cho chúng ta. Khi ngó xem, thấy hòn đá đã lăn ra rồi, vả, hòn đá lớn lắm. Đoạn, họ vào nơi mộ, thấy một người trẻ tuổi ngồi bên hữu, mặc áo dài trắng, thì thất kinh. Song người nói cùng họ rằng, đừng sợ chi, các ngươi tìm Đức Chúa Giê-xu Nazareth, là đấng đã chịu đóng đinh, ngài sống lại rồi, chẳng còn ở đây, hãy xem nơi đã táng xác ngài. Điều gì xảy ra ở đây, và tại sao, việc này lại liên quan đến câu chuyện về sự sống lại? Các tác giả phúc âm đều đồng ý rằng, Đức Chúa Giê-xu chết vào ngày, được gọi là ngày sắm sửa. Xem Ma-thi-ơ đoạn 27 câu 62, Mác đoạn 15 câu 42, Lu-ca đoạn 23 câu 54, và Giăng đoạn 19, câu 14, câu 31, và câu 42. Hầu hết các nhà bình luận đều hiểu, điều này ám chỉ đến hoàng hôn từ thứ năm đến hoàng hôn thứ sáu. Chúa Giê-xu qua đời vào cuối chiều thứ sáu, và sau đó, được chôn cất nhanh chóng trước khi mặt trời lặn. Trong ngày Sa-bát, Chúa an nghỉ trong mộ, và tất cả các môn đồ của Ngài cũng an nghỉ. Ngày Sa-bát, họ nghỉ ngơi theo luật lệ, xem Lu-ca đoạn 23 câu 56. Nếu trên thực tế, Chúa Giê-xu đã bỏ đi nghĩa vụ tuân giữ điều răn thứ tư, thì, ít nhất là trong tâm trí các môn đồ, đó là hành động kỳ lạ. Vào tối thứ bảy, các người đàn bà mua thuốc thơm, và đến sáng Chủ nhật, họ đến mộ, với lòng mong muốn hoàn tất thủ tục chôn cất thông thường. Tất nhiên, Chúa Giê-xu không có ở đó. Ngay từ thế kỷ thứ hai, cơ đốc nhân đã nhận thấy ý nghĩa của việc Chúa Giê-xu sống lại vào ngày Chủ nhật. Điều này đã trở thành nền tảng cho sự thiêng liêng của ngày Chủ nhật. Nhưng đó có phải là sự dạy dỗ trong Tân Ước không? Cô-lô-se đoạn 2, từ câu 10 đến câu 12, viết rằng, anh em lại nhờ Ngài mà có được đầy dẫy mọi sự, vì Ngài là đầu của mọi quyền cai trị và mọi thế lực. Anh em cũng chịu cắt bì trong Ngài, không phải phép cắt bì bởi tay người ta làm ra, nhưng là phép cắt bì của Đấng Christ, là lột bỏ tánh xác thịt của chúng ta. Anh em đã bởi phép báp tem được chôn với Ngài, thì cũng được sống lại với Ngài, bởi đức tin trong quyền phép Đức Chúa Trời, là Đấng đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại. Từ những câu kinh thánh trên, cho biết lễ tưởng niệm sự phục sinh của Chúa Giê-xu trong Tân Ước là gì? Không một lời nào trong kinh thánh ám chỉ sự thiêng liêng của ngày Chủ nhật như là lễ tưởng niệm sự phục sinh. Lễ tưởng niệm là lễ báp tem. Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép báp tem trong sự chết Ngài, hầu cho Đấng Christ nhờ vinh hiển của Cha được từ kẻ chết sống lại thể nào, thì chúng ta cũng sống trong đời mới thể ấy, xem Roma đoạn 6 câu 4. Bất kể giáo lý sai lầm về việc thờ phượng vào ngày Chủ nhật là những con cái Chúa, chúng ta cũng phải vui mừng về sự phục sinh vào sáng Chủ nhật của Chúa Giê-xu. Bởi cái chết và sự phục sinh của Ngài, Chúa Giê-xu đã chiến thắng sự chết, và trong sự phục sinh của Ngài, chúng ta có được sự chắc chắn về sự sống của mình. Ngợi khen Đức Chúa Trời, lạy cho Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, Ngài lấy lòng thương xót cả thể, khiến chúng ta lại sanh, đặng chúng ta, nhờ sự Đức Chúa Giê-xu Christ sống lại từ trong kẻ chết, mà có sự trông cậy sống, một Phi-e-rơ đoạn 1 câu 3. Phi-e-rơ rất là chắc chắn về sự phục sinh của Đức Chúa Giê-xu. Làm sao chúng ta cũng có thể có được sự chắc chắn đó?